39. Ý nghĩa kinh Địa Tạng.
Chứ địa ở đây nên hiểu là tâm địa, là cõi đất tâm của chính con người. Bồ Tát bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thể đều phát xuất từ tâm địa mà ra, chứ không do ở tha nhân hay tha phương mà đến. Ở đây tôi dùng chữ Bồ Tát bổn hạnh, bổn nguyện và bổn thể, đó là ý tôi muốn nói cái bộ kinh Địa Tạng. Cái bộ kinh Địa Tạng đó thật sự ra không phải mà để tụng cầu siêu, đưa tiền nhiều để tụng cái bộ kinh đó, có phước lớn cho cái dòng nhân, không phải vậy. Hiểu như vậy là tội nghiệp trời Phật lắm. Trời Phật mà phải tụng cái bộ kinh nhiều, kinh dày và đưa tiền nhiều, thì cái dòng hồn của cái người thừa hưởng đó được nhiều hơn, được chắc ăn hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Hiểu như vậy thì làm sao mà làm Phật, làm trời, làm Bồ Tát được? Bồ Tát người ta độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh cả 12 loại, khiến cho họ vô như nhập vô ngư vô như niết bàn, mà không hề thấy có một chúng sanh nào mình độ. Cái ý niệm năng độ, sở độ, ý niệm người độ và người được độ không hề có trong Bồ Tát. Thế thì nếu mà có một chúng sanh nào khổ thì Bồ Tát phải độ thôi. Những gì mà phải giờ đọc cái bộ kinh dày hơn và phải cái tiền công đức nhiều hơn mới được giảng sanh. Cho nên đó là một cái ý niệm tội lỗi và sai lầm và phao vu cho đạo, không được làm cái điều đó. Tụng kinh A Di Đà từ lâu rồi, cầu siêu như vậy, đem cái bộ kinh A Di Đà rất vô thượng thẩm nghi diệu pháp mà làm cái chuyện cầu siêu, thì cái chuyện đó thật sự ra người mà nghe mà học theo kinh A Di Đà đủ sức, thừa sức vãng sanh, thừa sức vãng sanh cực lạc. Bây giờ đây lại chê rằng bộ kinh này tổng có khoảng 20 phút, và vì có 20 phút cho nên mình công đức cho mấy thầy giỏi lắm này 50 ngàn, 100 ngàn, cho nên ít phước. Bây giờ đây mình phải nhờ mấy thầy tổng cái bộ kinh này 4-5 tiếng đồng hồ, rồi mình công đức nghĩa là 800 tới 1 triệu, 1,5 triệu. Thế thì cho vong linh, ông bà mình, thân nhân mình được phước nhiều hơn, chắc ăn hơn. Nói như vậy, rõ ràng là xem thường Bồ Tát, xem thường Phật trời đó nha. Làm chuyện giống như làm phước đó mà đâm ra thành ra tội lỗi. Là vì mình không hiểu Bồ Tát là ai, không hiểu Phật là người thế nào. Tưởng rằng hệ đa chiêu ngân là nó phá luật lệ, nó giống như tòa án vậy. Tòa án mà tòa án cái thời Pháp đó, để cái chữ đánh trận vậy đó. Ta kêu ngân, phá luật lại. Đứa nào lo hối lộ nhiều là tao cãi, thách. Đứa nào lo ít là tao cho thua. Ở đây Bồ Tát không phải vậy đâu. Cho nên những cái điều đó mình suy tư kỹ là nó đau. Nó đau cho đạo Phật. Phải giải tỏa cho hết cái đó. Tất cả tăng ni, các thầy phải có cái bổn phận, cái trách nhiệm phải truyền bá chánh pháp, giải tỏa cho được cái đó. Chứ bổn đạo người ta không có biết, mà do các thầy truyền cái kiểu nào đó mà là người ta hiểu lầm như vậy. Thì bây giờ chính các thầy, các ni sư, các sư cô phải gỡ thôi à. Mình cột thì bây giờ mình phải gỡ thôi, nên ta không biết đường đâu ta gỡ. Mỗi lần mà tôi nghe cái đó là tôi đau nhói tim gan. Nhưng mà làm sao để nói ai nghe? Nói với thí chủ là thí chủ cũng không chịu rồi. Bởi vì tiền nào của nấy mà. Ở thế gian ai cũng nói vậy, đi chợ rõ ràng là mua cái áo, mà cái áo lạnh tháng này là nếu mà 70 ngàn là không có áo thưa rỉnh nè. Mà mua cái áo 300 ngàn thì là ta được dày hơn và nó có lót nhiều hơn, ấm hơn. Thế thì bây giờ tôi mua cái này là 1 triệu bạc. Tụng tới 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ mới hết. Còn cái kinh Di Đà thường thường là tụng có 20 phút à. Thế thì tiện ích là cái giá trị ít hơn, người ta hiểu vậy. Cho nên bây giờ mình có đem ra mình nói cho giờ người ta cũng không chịu. Còn một cái nghề ác ôn hơn nữa là cái nghề bán mắt kính này nè. Vô giá, một cậu thanh niên nào bạc mạng mà dẫn một cô đào mà đi mua cho cô đào một cái kính đó ha. Thì cái kính mát đó cái giá trị nghe là 70 ngàn mà nó dám nói nghe là 700. Mà không dám trả là sệ với cái cô nàng đang đi ha. Thế thì cái kiến 700 ngàn mà mua 700 một cách hãnh diện và đắc chí. Thế thì đâu có phải vì 700 mà cái kính quý đâu. 700 là tại vì cái danh dự với cái em út cái nè, chịu tận vậy thôi, thì gọi là tiền nào của nấy chưa hẳn. Thì thật là bấy tâm đó thì riêng người ta biết mua, ta đi một mình ta mua kiếm có 70, mà giờ đi những cái em út này là phải mua 700. Chứ nếu mà trả nó nói trời, cái anh này mới quen ảnh mà cái anh bỏ hẹn quá, anh này mà về ở với ảnh chắc ghê lắm mà. Cái nó sừng ra, cho nên 70 mà dám mua 700. Cho nên là những anh thanh niên mà đi mua kiếm cho bồ dí rồi đừng có dẫn cổ theo phải không. Nếu em ở nhà đi để anh đi mua cho, và chỉ thì chỉ kiểu nào thích đi rồi anh đi mua, nhưng mà dẫn theo là chết. Cái nghề bán kính này là vô giá, thành ra không phải là mất tiền là ngon. Cái từ tiền nào của nấy, nó cũng có lúc nào nó trúng mà cũng có lúc nó không trúng. Ví dụ như là vấn đề với Phật Bồ Tát mà đưa tiền nhiều mà gọi là cái giá trị của cái bộ kinh này mắc hơn, quý hơn, giảng sinh chắc ăn không trúng. Phật từ chối hảo ý giúp đỡ của chư Bồ Tát ở mười phương đông hơn số cát của 8 con sông Hàn. Điều đó cho thấy ý nghĩa rằng cầu người không bằng cầu ở nơi mình, tha lực sẽ vô ích nếu không có sự cố gắng của tự lực. Tôi xin nhắc lưu ý toàn thể đại chúng, cái từ tự lực và tha lực phải để ý. Thí dụ như tha lực là mình đây nè, tất cả tam tàng giáo điển mà mình học, có để cho mình học, đó là tha lực. Mình nhờ Phật đó, nhờ cái phước đức, cái trí tuệ của Phật, của Bồ Tát, mình để lại kinh điển cho mình học, mà mình tu, mình biết cái nào là chánh, nào là tà, nào là tội, nào là phước, nào là thiện, nào là ác. Nhờ cái kinh điển đó mà mình biết, nhờ các thầy họ giảng dạy cho mà mình biết. Tha lực là tha lực cỡ đó. Còn cái phần mà giải thoát, giác ngộ, đem lại cái hạnh phúc an lạc cho bản thân, cho gia đình mình, là phải có tự lực của chính bản thân, của gia đình mình. Muốn được có tự tại và kinh an là phải do cái sức tự lực của chính mình, dựa vào cái tha lực là lời của kinh, của Phật, của thầy triển khai, rồi mình phải dùng cái sức tự lực của mình cải tạo, chuyển hóa những cái phiền não của mình mới có được tự tại và kinh an. Và nhờ cái phương pháp mà chỉ thẳng cái tri kiến Phật cho mọi người, để mình nhận định được cái Phật tính của mình, Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của mình sẵn có, mình chuyển hóa cho tới cái tột đỉnh của hết, hoàn toàn hết sạch phiền não vô minh, thì mình có vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Cái đó cũng phải bằng cái tự lực của mình, chứ không thể trông chờ ở nơi Phật mà Phật ban ơn, Phật gia hộ được. Cho nên phải để ý cái chỗ đó. Còn khéo mình nhẹ dạ thì nói rằng là mình, ví dụ như nói rằng mình cái pháp môn tịnh độ mình phải niệm Phật cho nhiều, rồi nhờ cái tha lực của Phật trước, cái đó sai. Giảng cái đó là giảng là dụ bổn đạo cho nó đông người, chứ còn pháp môn tịnh độ cũng không phải do niệm Phật kêu danh hiệu Phật mà Phật rước mình giảng sanh đâu. Mà chính vì mình niệm Phật danh hiệu Phật, có nghĩa là mình samatha, mình chỉ tất cả những cái vọng tâm vọng niệm, mình chỉ còn một tâm thanh tịnh, do chỗ đó mà mình loại bỏ hết những cái tham sân si mạn nghi, những cái phiền não, những cái vô minh, mà mình trở thành ra ở trong một cái thế giới an lành, không hề có sự khổ đau. Cho nên gọi đó là giảng sanh cực lạc. Đó là cái điều thực, mà thật nó là do sự chuyển hóa của mình, chứ không phải là do kêu danh hiệu Phật rồi Phật phóng hào quang về rồi có cái sức cuốn hút giống như con trốn, con hút nó xoay còn nó sắp khi mái nhà con ta nó đi. Ở đây là Phật Di Đà phóng quang ra hút mình lên cảnh giới cực lạc, không có cái đó. Cho nên là trong cái bức tranh mà tôi vẽ Phật Di Đà mà có cái lằn con trốt đó, mà người ta gọi là hào quang đó, để tiếp dẫn đó, cái đó là cái phần tiêu biểu tượng trưng. Mà nếu mà tin vào cái đó thì ta bị lòng, Phật không làm cái đó được. Để ý về cái chữ tự lực thì chữ tha lực, không có tự lực là không. Tổ Quy Sơn nói, kim sanh tiện tu nhất đoán là tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý vong duyên bất giữ chư trần tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vì cứu trệ bất thông. Đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ không do ai khác. Tức ý vong duyên bất giữ chư trần tác đối, đây là nói về phần tự lực. Mình phải dứt hết những cái vọng tâm vọng niệm của mình đi, cái ý thức của mình là thường thường nó như là con vương, như là con ngựa vậy. Con ngựa mà ngựa bất kham nó chạy lung tung, không điều khiển nó được. Con vượng, tâm của mình nó như con vượng vậy, nó liên truyền hết thương tới ghét, hết ghét tới mừng, tới buồn, tới giận, tới phải, tới quay, đầy vậy. Có lúc nào đó thế. Bây giờ cái bằng tất ý dòng viên, tức là tất vong, tức là dứt và quên. Quên những cái thị phi nhân ngã bình thường, dứt những cái tham sân si mạng, tức là tất và vong những cái đó. Đừng để tôi chư trần tác đối, hạn chế những cái sự phân biệt về sắc, về thanh, về hương, vị, xúc. Chư trần, trần tức là chư trần tác đối, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp nó xúc đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thiện, thân, ý của mình. Thành ra bất giữ chư trần tác đối. Đừng để cho tâm lục căn nó hút vào lục trần nó hút vào lục căn, rồi nó lôi cuốn mình. Rồi nó xoay sở, nó lôi kéo mình. Và Tổ Quy Sơn đưa ra một cái biện chứng là tâm không cảnh tịch. Tâm của chúng ta là thật sự là thường trú chân tâm, tự nó thanh tịnh lắm, chứ nó không có các cái thứ mà vui mừng, buồn giận, thương ghét đâu. Cái đó là khách để đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt đây. Nên tâm ta nó rỗng không mà, nó thanh tịnh lắm. Còn cảnh tịch, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, thật sự nó không phải là trần. Cái tính của nó nhân như vậy, duyên như vậy, nó sanh ra quả như vậy, báo như vậy, chứ nó không có thể là lôi kéo ai, nó không chẳng nhận chìm ai, nó không chẳng quyến rũ ai. Cho nên cảnh là tịch đấy chứ. Lục trần bên ngoài cái tính nó vẫn là tịch, tịnh, là vắng lặng, là trong sát, không phải là nguyên nhân đau khổ đâu. Còn tâm của chúng ta nó cũng là thanh tịnh, nó là trống không đấy chứ. Chỉ vì cửa kệ bất thông, tại vì là ta không hiểu được cái chân lý đó. Ta để cho là căn trần nó dính, mà ta chịu thua, ta bị sự lôi kéo của sáu cái thành vật, nó lôi kéo ta. Chứ nếu ta mà đủ sức, đủ khả năng làm chủ thì nó không có lôi kéo ta. Thì tâm vẫn rỗng ra, cảnh vẫn là bất lạnh, tại vì ta không thông cái chân lý đó. Cho nên cái câu đó hay lắm. Để ý cái chỗ đây là Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là bổn hạnh bổn thể. Ba cái cuốn kinh đó là một cuốn gọi là bổn nguyện, cuốn gọi là bổn hạnh, cuốn gọi là bổn thể. Cái bộ kinh Địa Tạng nó có ba phần, có ba thấp, ba tập. Bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thể đều là nói lên cái phương pháp cải tạo phiền não vô minh của con người.